Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Ngôn Tình Võng Du. Ngự tỷ giang hồ, mối tình đầu của nàng bọ cạp. Tác giả Diệp Chi Linh, diễn đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chương 8: Thầy Ôn Bình. Nhìn thấy thái độ bình tĩnh của Mr. Butler, Kỳ Quyên thật sự muốn bóp nát bàn phím. Cái gì mà không sao lấy tôi được rồi, thật chẳng khác nào coi hôn nhân là trò chơi. Có điều kết hôn trong game vốn dĩ chính là trò chơi. Mặc dù lấy anh ta, bản thân không có tổn thất gì, nhưng Kỳ Quyên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy trong lòng không được yên tâm cho lắm. Nếu đối phương là bạn trên mạng bình thường, kết hôn trong game hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng suy cho cùng, Mr. Butler rất đặc biệt. Cụ thể đặc biệt chỗ nào thì Kỳ Quyên cũng không nói rõ được. Màn hình lại một lần nữa hiện lên thông tin Mr. Butler cầu hôn bạn, bạn có đồng ý không? Mr. Butler không vội, mà hệ thống đấu võ cầu thân này còn tích cực hơn anh nhiều. Cứ như sợ chủ võ đài thất hứa vậy, cứ cách một phút lại tự động nhảy ra thông báo cầu hôn một lần. Kỳ Quyên suýt phát cuồng, nghiêm mặt nhìn thông báo này, cuối cùng đóng luôn cửa sổ game. Giây phút quan trọng, ao số lỗi kỹ thuật. Dĩ nhiên, để giả vờ nhà bị mất điện, Kỳ Quyên tiện tay tắt cả quy quy luôn. Không thể từ chối thông tin cầu hôn, lại không đủ tiền bồi thường phí tổn thất tinh thần, tìm người khác vay tiền, Kỳ Quyên cũng không mũi mặt mở miệng được. Quả thực không nghĩ ra cách gì, tạm thời ao tránh một chút cũng là một cách kéo dài thời gian. Kỳ Quyên tắt game và quy quy như không có chuyện gì xảy ra, ra tủ lạnh lấy một quả táo, rồi lại tìm file tham tử lường xanh Conan trong ổ ép, mở tập món quà của hung thủ, vừa gặm táo vừa xem say sưa. Sở thích lúc rảnh rỗi của cô chính là chơi game, đọc tiểu thuyết, truyện tranh và xem phim hoạt hình. Cô rất thích phim hoạt hình về đề tài trinh thám, tham tử lường xanh Conan. Mỗi lần đoán trúng hung thủ đều khiến cô cảm thấy rất vui sướng. Kỳ Quyên làm việc gì cũng rất chú tâm, lúc xem Conan cũng vậy. Nhìn vào màn hình máy tính không chớp mắt, nhanh chóng đắm chìm vào cảm giác phấn khích khi suy đoán hung thủ, hoàn toàn quên chuyện kết hôn trong game. Kỳ Quyên không ngờ mình ao đột ngột lại khiến cả game xanh kiếm sụp sôi. Hoa Đỗ Quyên Nở là người đầu tiên mở võ đài đấu võ cầu thân trong toàn máy chủ, vì thế có rất đông người đến xem. Thậm chí có phóng viên diễn đàn trong truyền thuyết cũng đứng ở dưới hóng hớt, vừa xem trận đấu vừa tường thuật trực tiếp trên diễn đàn. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi, chuyên mục tường thuật trực tiếp cuộc đấu võ cầu thân của nữ hiệp Hoa Đỗ Quyên Nở nổi tiếng Mộng Sang Nam trong bóc tổng hợp của diễn đàn đã thu hút hơn chục nghìn lượt truy cập, comment hơn chục trang, ký hiệu hot ở trên chuyên mục cũng thu hút ngày càng nhiều người chơi tò mò, hóng hớt, nhạt dỗi click vào xem. Vị phóng viên tên là Tiểu U này ngoài bút sắc sảo, đồng thời có trí tưởng tượng phong phú. Trận đấu võ cầu thân đơn giản được cô ta miêu tả vô cùng sinh động và hấp dẫn, chốc chốc lại đăng hình chụp màn hình trận đấu để thu hút con mắt của mọi người. Nam pháp sư trong hình khoác trên mình bộ đồ màu trắng đứng trên võ đài, đánh bài hết người này đến người khác. Hình ảnh tràn đầy phong độ ấy quả thực vô cùng anh tuấn. Quần chúng bàn tán góp chuyện rôm rả: "Hôm nay sẽ hot đây, đặt chỗ." "Thằng hai, hàng đầu tôi chiếm rồi đừng ai cướp." "Thằng ba, đạp nước, nước càng mạnh." "Thằng 12, của máy chủ chúng ta, tôi cũng ở Mộng Giang Nam, các anh chị em cùng máy chủ hãy ép nhé." "Thằng 13, máy chủ tướng quân lệnh gửi điện chúc mừng." "Thằng 14, máy chủ Điệp Liên Hoa gửi điện chúc mừng cộng 1. 3 chấm, thằng 26, tôi biết Hoa Đỗ Quyên Nở, nhóm đầu tiên giết chết bốt ẩn thân nhận chúa chính là do cô ta dẫn đầu. Không ngờ cô ta mở võ đài đấu võ cộng thân, thật đúng là người phụ nữ tài giỏi, ngưỡng mộ. Thằng 27, cái gì, Hoa Đỗ Quyên Nở không phải là nhân yêu à? Thế giới quan của tôi sụp đổ rồi. Thằng 28, nghe người của Nam Cung Thế Gia nói cô ta đã từng nói chuyện trên YY, giọng nói rất hay, không phải nhân yêu đâu. 3 chấm, thằng 70, Đánh đến bây giờ đều là Mr. Butler thắng, người này thật là trâu bò. Thằng 71, không phải là đại đồ đệ của Đỗ Quyên Nở sao? Thằng 110, trận đấu kết thúc rồi sao? Vì thế người chiến thắng cuối cùng là đại đồ đệ Mr. Butler. Thằng 111, không phải chứ, những người tham gia đấu võ cầu thân yếu tới mức ngay cả đồ đệ của người ta cũng đánh không lại sao? Thế thì đại đồ đệ phải làm thế nào đây? Có ý tốt giúp sư phụ canh võ đài, kết quả không ai qua được cửa, bản thân phải lấy sư phụ sao? Thằng 113, đúng rồi, sư phụ đâu? Thằng 114, á, Hoa Đỗ Quyên Nở đâu rồi? Thằng 115, không tổ chức hôn lễ sao? Thằng 116, khẽ khẽ, nói một câu, trận đấu vừa kết thúc, hình như Hoa Đỗ Quyên Nở đã offline luôn rồi. 3 chấm, thằng 131, bỏ chạy sao? Thằng 132, sặc, không phải chứ, cô dâu chạy mất rồi. Thằng 133, ôi, có chấp nhận được không? Đấu võ đấu mãi mới xong thì người chạy mất. 3 chấm. Những người theo dõi trên diễn đàn bỗng chốc sục sôi căm phẫn. Có người chửi rủa Hoa Đỗ Quyên Nở không giữ chữ tín, lừa bịp mọi người. Cũng có người phân tích khả năng đấu võ cầu thân lừa tiền. Mọi người bàn tán rất gay gắt. Cũng như vậy, trong game, sau khi trận đấu kết thúc, có một số người còn ở lại đó muốn uống rượu mừng. Kết quả, người mở võ đài offline. Kênh Thế Giới vô cùng yêu mến: Hoa Đỗ Quyên Nở offline là có ý gì đấy? Thế Giới, Hòn Đá bật khóc: không phải chứ, lẽ nào cô ta hủy hôn không lấy chồng nữa sao? Thế Giới, Tiêu Sái Ca: ai già, đây là lừa bịp mọi người sao? Thế Giới vô cùng yêu mến: không giải thích gì sao, không phải là liên thủ với đồ đệ lừa tiền thiên hạ đấy chứ? Thế Giới, Tiểu Tiểu Pháp Sư: đại sư huynh mau nói gì đi chứ, sao đột nhiên sư phụ lại offline? Thế Giới, Nam Cung Mặc: nói láo, sư phụ tôi còn lâu mới lừa đảo. Khi trên kênh Thế Giới cãi nhau tung trời, cuối cùng nam chính cũng đứng ra. Thế Giới, Mr. Butler: mọi người đừng nóng, nhà cô ấy mất điện. Mọi người im lặng. Thế Giới, Mr. Butler: yên tâm, Đỗ Quyên không lừa tiền đâu. Cho dù người chiến thắng cuối cùng là ai, cô ấy cũng sẽ lấy. Hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức vào hôm khác. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến xem nhận phong bao. Đã chuyển từ sư phụ sang Đỗ Quyên rồi, thật là thuận miệng. Một số người vẫn thầm hoài nghi trong lòng, nhưng thái độ của Butler quả thực quá tốt. Sau mỗi câu nói đều kèm theo hình mặt cười đáng yêu. Anh ra mặt bày tỏ thái độ rồi, mọi người cũng không tiện tiếp tục chửi rủa Đỗ Quyên là kẻ lừa đảo ở nơi công cộng nữa. Cũng không biết mất điện là thật hay giả, dù sao thì có rất nhiều người đều chụp lại mấy câu nói của Butler. Nếu đến lúc đó lại hủy hôn thì trên diễn đàn họ sẽ tố cáo, bắt đền tiền là được. Kỳ Quyên say sưa xem hết 5 tập Conan, leo lên giường, ôm gối chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, Tiêu Tinh ăn xong đăng nhập vào game, nhìn thấy một đống thông tin trên kênh Thế Giới. Có người đang chửi Hoa Đỗ Quyên Nở cấu kết với đồ đệ lừa đảo. Có người nghi ngờ Hoa Đỗ Quyên Nở muốn hủy hôn. Cuối cùng Mr. Butler xuất hiện, dùng một câu "nhà cô ấy mất điện" để xoa dịu quần chúng, đồng thời nghiêm túc nói: hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức vào hôm khác. Chuyện này chẳng qua chỉ 2 tiếng cô không online, sao đột nhiên trong game lại xảy ra chuyện long trời lở đất thế này? Chỉ Kỳ Quyên mở võ đài đấu võ cầu thân, hơn nữa Butler là người chiến thắng cuối cùng, vì thế Kỳ Quyên phải lấy đồ đệ của mình theo quy định sao? Đầu óc của Tiêu Tinh có chút rối loạn, nhất thời không hiểu rõ tình hình, nhìn những thông tin lung tung lộn xộn ấy mà cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đúng lúc ấy, đột nhiên cửa sổ chat báo có tin nhắn mới. Tiêu Tinh mở ra đọc là tin nhắn của Butler: bạn là chị em tốt của Đỗ Quyên đúng không? Bạn có số điện thoại của cô ấy không? Tiêu Tinh vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, không nghĩ mà nói gì luôn. Dĩ nhiên là có chứ. Cho tôi số điện thoại của cô ấy, có chuyện gấp cần tìm. Tiêu Tinh tìm trong điện thoại số của Kỳ Quyên, vừa định gõ cho anh ta, đột nhiên nhớ ra chẳng qua anh ta chỉ là một người bạn trên mạng, vội vàng xóa số đi một cách cảnh giác, nói rằng: số của cô ấy, anh tìm cô ấy mà xin, tôi không dám tự tiện cho anh. Cô ấy không online, vậy thì đợi cô ấy online rồi xin. 3 chấm. Nếu tôi lén cho anh số điện thoại của cô ấy, ngộ nhớ cô ấy không vui thì tôi sẽ bị xé xác. Đáng sợ vậy sao? Đúng vậy, tuyệt đối đáng sợ hơn anh tưởng tượng nhiều. Thôi được, vậy bạn add QQ của tôi đi, có việc gì tiện liên lạc. Bạn trong game add QQ cũng là chuyện bình thường mà thôi, Tiêu Tinh nghĩ một lúc rồi ném QQ của mình cho anh ta. Chẳng mấy chốc, ở dưới góc hiện lên thông báo kết bạn, viết hai chữ bốt lờ. Tiêu Tinh chấp nhận đề nghị kết bạn của anh ta, mở phần thông tin ra xem. Tên QQ của anh ta giống tên trên mạng, cũng là Mr. Butler. Làm vậy rất giống Kỳ Quyên, hai người đều là những người lười kỹ tên. Tên QQ của Tiêu Tinh là Ngày Nắng, tên thường dùng trong game là Chờ Một Ngày Nắng. Mặc dù không khác biệt là mấy, nhưng chí ít cũng không lặp lại hoàn toàn, chăm chỉ hơn họ chút xíu. Ngày Nắng, xin chào. Tiêu Tinh lịch sự chủ động chào hỏi, nhưng đầu bên kia im lặng rất lâu. Ngày Nắng, á, không ngon sao? Bút một cái, cuối cùng Butler cũng có phản ứng. Mr. Butler, trong thông tin viết là sinh viên, bạn vẫn đang đi học à? Ngày Nắng, đang đi học. Mr. Butler, QQ tên là Ngày Nắng, trong game tên là Chờ Một Ngày Nắng, trong tên của bạn có một chữ tinh đúng không? Ngày Nắng, đúng vậy, đoán trúng rồi, anh thật là lợi hại. Mr. Butler mặt cười. Ngày Nắng, đúng rồi, anh thuộc cung Bảo Bình à? Sao lại tên là Mr. Butler? Mr. Butler, chuyện này không quan trọng. Ngày Nắng, vậy thì chuyện gì quan trọng? Mr. Butler, ngủ sớm đi, chuyện ngày mai đừng đến muộn thì quan trọng hơn. Ngày Nắng ba chấm. Nhìn thấy câu nói ấy của Mr. Butler, đột nhiên Tiêu Tinh nhớ ra tiết học đầu tiên sáng ngày mai là tiết của thầy Ôn và cô sợ nhất. Kết quả của việc đến muộn nhất định sẽ là chết rất thê thảm. Thấy sắp đến 12 giờ, Tiêu Tinh vội vàng gửi biểu tượng, vẫy tay tạm biệt, rồi vội vàng offline. Sáng hôm sau, Tiêu Tinh không nghe tiếng báo thức kêu lúc 7 giờ, khi tỉnh dậy đã là 8 giờ. Cô cuống quýt chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng, thay quần áo. Đến bữa sáng cũng không kịp ăn mà chạy thẳng đến ga tàu điện ngầm. Khi Tiêu Tinh hồn hển chạy đến phòng học ở tầng 3 của trường thì cửa sau đã bị khóa. Chỉ có cửa trước mở một khe nhỏ, loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Khi lên lớp, thầy Ôn có một thói quen rất kinh khủng. Thầy vừa vào lớp là sẽ khóa cửa sau. Một là để ngăn sinh viên chuột ra khỏi lớp giữa giờ. Hai là sau khi tiếng chuông vào học vang lên, những sinh viên đến muộn sẽ phải đi vào lớp bằng cửa trước, trước mặt thầy. Càng đáng sợ hơn nữa là thầy còn cho mọi người dùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón sinh viên đến muộn. Sau vài lần được chào đón, các bạn sinh viên ở lớp Tiêu Tinh cứ đến giờ của thầy Ôn là tích cực đến trước chiếm chỗ, không dám đến muộn nữa. Hôm nay Tiêu Tinh ngủ quên, đành mặt dày đi cửa trước. Các bạn rất tự giác, rất nghe lời, vỗ tay nhiệt liệt theo sự căn dặn của thầy Ôn. Tiêu Tinh đỏ mặt, cúi đầu nhanh chóng đi xuống hàng ghế cuối cùng, nhưng đột nhiên nghe thấy thầy Ôn Bình trên bục giảng nói: "Học sinh đến muộn, tại đây, ngồi hàng đầu tiên." Tiêu Tinh ngoảnh đầu nhìn vào mắt anh ta, ánh mắt của thầy tươi cười, trông vô cùng chân thành. Tiêu Tinh vội vàng quay lại hàng ghế đầu tiên, ngoan ngoãn ngồi xuống. Khuôn mặt của Ôn Bình vẫn nở nụ cười ôn hòa, nhìn Tiêu Tinh một cái rồi nhấn chuột mở bức ảnh tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra, cầm micro tiếp tục giảng bài. Lúc nãy giảng đến mối quan hệ giữa sáng và tối với sự biến đổi bề mặt. Do các mặt của vật thể hướng về phía nguồn sáng khác nhau, mức độ mạnh yếu khi tiếp nhận ánh sáng cũng khác nhau. Từ đó nảy sinh những tầng sáng tối, thiên biến vạn hóa. Trong thiết kế phác họa, chúng ta phải vận dụng phương pháp sáng tối một cách chính xác để miêu tả cảm giác lập thể của vật thể. Nội dung anh ta giảng dạy ngày hôm nay là tạo hình sáng tối trong thiết kế phác họa. Mặc dù Tiêu Tinh rất sợ tính cách xấu xa, nhìn thì có vẻ vô cùng lương thiện và vô hại, nhưng tâm địa vô cùng đen tối của anh ta, nhưng lại thật lòng khâm phục tài hoa của anh ta. Thêm vào đó lại bị anh ta lôi lên ngồi hàng đầu tiên, nên tiết học này tập trung cao độ, chăm chú nghe giảng. Hai tiết học kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng học. Dĩ nhiên cũng có một số bạn nữ kiếm cớ vây quanh bục giảng để nhờ thầy Ôn tư vấn. Thầy Ôn cũng kiên nhẫn trả lời. Tiêu Tinh cầm túi sách định lén chuẩn đi, nhưng đột nhiên Ôn Bình nói: "Tiêu Tinh, sau khi tan học, đến phòng làm việc của tôi nộp bài." Tiêu Tinh lập tức dừng bước, lông tơ trên người dựng đứng lên. "Thưa thầy, em nộp cho lớp trưởng được không ạ?" Ôn Bình mỉm cười nhìn cô. "Tranh của em vẫn còn rất nhiều thiếu sót, tôi đích thân giảng giải cho em, em không vui sao? Tiêu Tinh vội vàng gật đầu lia lịa. Em rất vui, em vô cùng vinh dự. Trên đường về chỗ, Tiêu Tinh không khỏi sầu sĩ nghĩ, chỉ đến muộn thôi mà, có cần thiết phải tự nộp bài tập rồi phụ đạo riêng không? Giờ phụ đạo riêng của thầy Ôn rất đáng sợ. Mặc dù anh ta sẽ không mắng bạn, nhưng những câu chất vấn dịu dàng nhưng sắc bén của anh ta chắc chắn sẽ đả kích bạn tới mức nước mắt đầm đìa, chỉ muốn chui vào bụng mẹ sinh ra lần nữa rồi. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến giờ tan học. Tiêu Tinh cầm mấy bức tranh đến phòng làm việc của anh ta, gõ cửa mà không thấy có phản ứng. Tiêu Tinh nhìn qua khe cửa, phát hiện phòng làm việc không có người. Cô đẩy cửa đi vào, định đặt bài tập lên bàn chuẩn luôn. Đến chỗ bàn làm việc thì nhìn thấy máy tính trên bàn đang bật. Trên màn hình là một trang web. Đó là trang web mà cô vô cùng thân thuộc. Background màu lam nhạt, vừa nhìn là biết đó là thiên đường văn học. Có điều khác với bình thường, trang này là hậu trường tác giả. Trên đó hiển thị những quyền chỉ tác giả mới có thể truy cập như quản lý tác phẩm, tạo sách mới, quản lý bình luận của độc giả. Càng đáng sợ hơn là trong phần quản lý tác phẩm của anh ta có 3 bộ truyện Danh Kiếm, Giang Hồ Du Hiệp Lục đã hoàn thành và Dị Thế Du Hiệp Lục vẫn đang post sở. Tên của anh ta là 3 chữ Thịt Kho Tàu. Đầu óc của Tiêu Tinh bỗng nhiên trở nên rối loạn như bị điện giật. Thịt kho tàu sao? Thầy Ôn Bình chính là thịt kho tàu ư? Cô luôn tưởng rằng thịt kho tàu là một chàng trai mũm mĩm đáng yêu với khuôn mặt bánh bao, hoàn toàn không thể liên hệ thầy Ôn Bình cao giáo đẹp trai với 3 chữ thịt kho tàu. Tiêu Tinh vô cùng quen thuộc với bút danh thịt kho tàu. Trước đây cô từng vẽ tranh minh họa cho truyện ngắn trên tạp chí của tác giả này. Bức tranh minh họa ấy nhận được sự khen ngợi lớn của chính tác giả. Nhờ vào danh tiếng của anh ta cộng với sự nỗ lực của bản thân, Tiêu Tinh với bút danh là Tiêu Tinh Thiên cũng dần dần có chút danh tiếng trong giới vẽ tranh minh họa. Nhưng về sau, thịt kho tàu kết thúc lãng xẹt tiểu thuyết Giang Hồ Du Hiệp Lục. Kỷ Quyên đã theo đọc cuốn sách này suốt 2 năm. Khi anh ta kết thúc lãng xẹt, cô ấy suýt chút nữa thì tức giận, đập vỡ bàn. Lúc ấy Tiêu Tinh đang online, bị tiếng gầm rú đầy sát khí của chị Kỷ Quyên làm cho sợ gần chết. Từ đó, không dám liên hệ với tác giả thịt kho tàu nữa. Cô hoàn toàn không ngờ thịt kho tàu đã từng khen mình vẽ tranh rất đẹp lại là thầy Ôn Bình suốt ngày tươi cười. Tâm trạng của Tiêu Tinh rất phức tạp. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc khẽ mở ra. Ôn Bình cầm cốc nước bước vào. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta vẫn ôn hòa, thân thiện, lương thiện và vô hại. Anh ta nhìn Tiêu Tinh mỉm cười nói, Tiêu Tinh đến nộp bài à? Để trên bàn là được rồi. Tiêu Tinh lỡ tay, cả tập tranh rơi xuống đất. So với sự kinh ngạc tột cùng của Tiêu Tinh, Ôn Bình tỏ ra hết sức bình tĩnh, như thể đã sớm đoán trước tất cả vậy. Anh ta mỉm cười, bước đến trước mặt Tiêu Tinh, vui người nhặt những bức tranh dưới đất, rồi ra sau bàn làm việc, dựa vào ghế, nghiêm túc xem tranh. Bức tranh này vẽ rất đẹp. Ánh mắt của Ôn Bình vô cùng chân thành. Chỉ ít thì tiến bộ hơn lần trước. Xem ra thời gian này, em đã bỏ công sức thật rồi. Tiêu Tinh bừng tỉnh, ngượng ngùng nói, Em cảm ơn thầy. Ôn Bình chỉ tay vào thiếu hiệp áo trắng trên đó. Bức tranh này tham khảo nhân vật trong game đúng không? Tiêu Tinh gật đầu. Vâng, em nhìn thấy một người mặc áo trắng trong game, thấy rất đẹp nên chụp lại, dựa vào phong cách ấy vẽ ra một bức tranh nhân vật mang hơi hướng cổ đại. Ôn Bình nói với vẻ suy tư. Sao tôi thấy quen quen nhỉ? Ngưng một lát lại hỏi, em tham khảo game gì? Tiêu Tinh thật thà nói, là game online mới nhất hiện nay, tên là Danh Kiếm. À, thật trùng hợp, tôi cũng đang chơi Danh Kiếm. Á? Vì quá kinh ngạc mà một Tiêu Tinh há hốc. Ôn Bình ngẩng đầu nhìn Tiêu Tinh, mỉm cười hỏi, em chơi ở máy chủ nào? Tiêu Tinh chần chừ một lúc rồi mới nói, ở Mộng Giang Nam. À, thật trùng hợp, tôi cũng ở Mộng Giang Nam. Không phải chứ, thật xui xẻo, cùng máy chủ với anh ta. Ôn Bình tiếp tục mỉm cười nói, ID của tôi là MrBotL, em có thể add tôi làm bạn thân, sau này cùng chơi. Đột nhiên Tiêu Tinh muốn khóc. Đúng rồi, Ôn Bình nhìn bức tranh ấy với vẻ đầy suy tư. Tôi cảm thấy bức tranh mà em vẽ hình như hơi giống tôi. Tiêu Tinh hoàn toàn không biết phải nói gì. Không phải hơi giống anh, thực ra đó chính là anh. Lần trước khi làm nhiệm vụ đột phá, nhìn thấy pháp sư áo trắng đứng dưới gốc cây ở cổng thành Lạc Dương, Tiêu Tinh thấy anh ta đẹp đến sững sờ, vội vàng chụp ảnh lưu lại trong máy. Sau đó tham khảo thiết kế nhân vật này, vẽ một bức tranh nhân vật cổ trang để nộp cho thầy Ôn. Cô hoàn toàn không ngờ người trong tranh lại chính là thầy Ôn. Chả trách anh ta nói bức tranh này vẽ rất đẹp, anh ta có thể nói mình không đẹp sao? Thầy Ôn suốt ngày tươi cười, tác giả thịt kho tàu đáng yêu mũm mĩm trong tưởng tượng. Hiệp khách áo trắng Mr. Butler, phong độ ngời ngời trong game, lại là cùng một người, thật không thể tưởng tượng được. Sau một hồi kinh ngạc, cuối cùng Tiêu Tinh lấy lại bình tĩnh. Nếu anh ta chính là Mr. Butler, vậy thì tối qua khi SQQ của mình có lẽ đã nhận ra mình. Bởi vì Tiêu Tinh chơi game và học tập, làm việc đều dùng cùng một nick QQ. Không giống anh ta, QQ làm việc và QQ game khác nhau. Chả trách tối hôm qua anh ta lại nói những lời kỳ lạ như chuyện ngày mai đừng đến muộn quan trọng hơn. Tiêu Tinh cúi đầu lẻ lưỡi khẽ nói: thưa thầy, thực ra em chính là chờ một ngày nắng tối qua vừa ép thầy. Ôn Bình mỉm cười: thảo nào tôi thấy nick QQ ấy quen thế, thì ra đúng là em. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại của Tiêu Tinh đổ chuông, màn hình hiển thị tên Kỳ Quyên. Buổi chiều, Tiêu Tinh đã nhắn tin cho cô ấy, hỏi cô ấy suốt cuộc chuyện đấu võ cầu thân trong game là thế nào. Chắc là cả ngày hôm nay, công việc của Kỳ Quyên rất bận, không nhắn lại, đến tận lúc hết giờ mới gọi điện. Tiêu Tinh nhìn màn hình điện thoại, vội vàng mỉm cười với Ôn Bình, rồi nói: thầy Ôn, nếu không có việc gì thì em xin đi trước đây. Ôn Bình gật đầu: đi đi. Tiêu Tinh vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại, vừa bấm nút nhận cuộc gọi đang nghe giọng nói veo von của Kỳ Quyên: Tiêu Tinh à, tao đọc tin nhắn mày gửi cho tao rồi, chuyện đấu võ cầu thân tình hình có chút phức tạp, về nhà nói chuyện nhé, tao đi bắt xe đã. Tiêu Tinh vội nói: à Quyên, mày đừng cúp máy vội, tao nói với mày chuyện này, hôm nay ở trường tao gặp... Tiêu Tinh. Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, ngắt đúng chỗ quan trọng. Tiêu Tinh ngoảnh đầu lại thì thấy Ôn Bình đứng ở cửa phòng làm việc, miệng nở nụ cười như có như không. Chuyện tôi là Mr. Butler, tạm thời đừng nói với bất kỳ ai, kể cả chị em tốt của em, có được không? Không biết vì sao, trong đôi mắt đen sáng lấp lánh ấy như ẩn chứa một vẻ nghiêm túc lạ thường. Tiêu Tinh sững người, hỏi với vẻ thăm dò: chị em tốt của em, thầy muốn nói đến Kỳ Quyên, thầy biết cô ấy sao? Ừ, Ôn Bình mỉm cười, nhưng cô ấy không biết tôi. Tiêu Tinh ba chấm: tôi biết em và cô ấy là bạn rất thân, nhất định em sẽ nghĩ cho cô ấy. Bí mật lớn như vậy mà bắt em giấu cô ấy, quả thực là rất khó cho em. Ôn Bình ngừng một lát, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Có điều em yên tâm, tôi có thể đảm bảo tôi không hề có ác ý gì với cô ấy. Tôi chỉ không muốn sự tham gia của em làm đảo lộn tiết tấu giữa tôi và cô ấy mà thôi. Tiêu Tinh ba chấm: em là chị em tốt nhất của cô ấy, lại là sinh viên của tôi, chuyện này em xen vào thì không hay. Cách tốt nhất chính là đứng ngoài cuộc, em hiểu không? Nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên nghiêm túc trước mặt, Tiêu Tinh không biết phải nói gì. Trong ấn tượng của cô, thầy Ôn là một người bề ngoài rất tốt bụng, nhưng bên trong thì rất đen tối. Nhưng hiếm khi anh ta nghiêm túc nói chuyện với cô như hôm nay, từng câu từng chữ dường như đều rất đáng tin tưởng. Trước cái nhìn trìu mến ôn hòa của anh ta, Tiêu Tinh ngoan ngoãn gật đầu: em biết rồi, em không nói nữa vậy. Trong lòng không kìm được nghĩ, suốt cuộc giữa thầy Ôn và Kỳ Quyên có ân oán gì? Vẻ mặt và ngữ khí của thầy Ôn nghiêm túc như vậy, dường như là có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Bước đầu tiên đã dọn dẹp luôn người chị em thân thiết nhất bên cạnh Kỳ Quyên, bước tiếp theo anh ta sẽ làm thế nào đây? Đột nhiên Tiêu Tinh cảm thấy rất mong chờ. Buổi tối sau khi về đến nhà, Kỳ Quyên vừa đăng nhập vào game đã nhận được một đống tin nhắn riêng. Chat riêng, tiểu tiểu pháp sư: sư phụ, có người chửi sư phụ cấu kết với đại sư huynh lừa tiền, sao người không giải thích? Chat riêng, Nam Cung Mặc: sư phụ, khi nào người kết hôn với anh Butler, nhớ thông báo một tiếng rồi chia cộng mừng cho đồ đệ nhé. Chat riêng, Tự Thủy Vô Ngân: đấu võ cầu thân thu đồ đệ của em, không thể lấy được em, quả thực rất nuối tiếc, nhưng vẫn chúc phúc hai người. Chat riêng, Nam Cung Ức: Đỗ Quyên, tôi nhìn thấy trong chuyên mục tường thuật trực tiếp đấu võ cầu thân trên diễn đàn có người nói cô bỏ trốn không muốn cưới chồng, không phải là thật chứ? Một đống tin nhắn khiến Kỳ Quyên nhìn một choáng váng. Chẳng qua cô chỉ ao nick mà thôi, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Cô tò mò click vào diễn đàn xem chuyên mục mà Nam Cung Ước nói. Quả nhiên chuyên mục đó vô cùng hot, lượt comment đã vượt quá 20 trang. Sau trận đấu chủ võ đài offline, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ Hoa Đỗ Quyên mở võ đấu võ cầu thân là lừa bịp quần chúng. May mà cuối cùng có người gửi hình chụp trong game, trên đó là giải thích của Mr. Butler trên kênh Thế Giới. Thế Giới, Mr. Butler, mọi người đừng nóng, nhà cô ấy mất điện. Thế Giới, Mr. Butler, yên tâm, Đỗ Quyên không lừa tiền đâu. Cho dù người chiến thắng cuối cùng là ai, cô ấy cũng sẽ lấy. Hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức vào hôm khác, đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến xem nhận phong bao. Nhìn những dòng này, tâm trạng Kỳ Quyên bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Cô hoàn toàn không ngờ mình vừa ao nick đã đẩy Butler lên đầu sóng ngọn gió, làm người đứng mũi chịu sào. Cũng hoàn toàn không ngờ Butler sẽ ra mặt thay mình gánh tất cả. Đúng lúc ấy, góc dưới bên trái hiện lên tin nhắn hệ thống: Idol của bạn, Mr. Butler online. Kỳ Quyên lập tức tìm tên của Butler trong list bạn thân, gửi tin nhắn chat riêng. Butler on không? Bên kia nhanh chóng trả lời: On. Kỳ Quyên mặt dày nói: Tối qua ta đột ngột ao nick, thật là ngại quá, nhà bị mất điện, phụ khụ. Butler nói: Không sao. Mặt cười. Kỳ Quyên nói: Ta đọc chuyên mục trên diễn đàn rồi, rất nhiều người nói hành vi mở võ đài cuối cùng lại thất hứa không lấy nữa, thật hèn hạ. Lẽ nào chỉ có thể kết hôn thôi sao? Ta công khai xin lỗi có được không? Butler nói: Kết hôn với đồ đệ khiến người cảm thấy ấm ức sao? Kỳ Quyên vội nói: Không không, ta không có ý đó. Vậy thì kết hôn đi. Ba chấm. Cũng không phải ý này. Hôm nay có một cô gái lạ mặt cứ bám lấy đồ đệ, nói là muốn lấy đồ đệ. Đồ đệ cảm thấy rất khó chịu. Sư phụ mau đến giải cứu cho đồ đệ đi. Kỳ Quyên ba chấm. Chúng ta kết hôn có thể cùng tránh được vận đào hoa, với sư phụ cũng không có gì xấu, đúng không? Về lý là như vậy, nhưng Kỳ Quyên vẫn cảm thấy lấy anh ta có gì đó không ổn. Trước đây khi chơi game, vì phần thưởng trong nhiệm vụ vợ chồng, cô cũng đã kết hôn rất nhiều lần. Cô cảm thấy kết hôn trong game chẳng qua chỉ là một cách chơi giống như đánh phụ bản mà thôi. Nhưng lần này thì khác, đứng trước Butler, cô không thể phóng khoáng vô ngực nói: Không sao, lấy thì lấy. Trong lòng cô có chút bất an, còn có chút khó xử kỳ lạ. Không sao, người không cần cảm thấy áp lực. Chúng ta chỉ tạm thời kết hôn, làm sáng tỏ mọi tin đồn mà thôi. Ngữ khí của Butler vẫn rất dịu dàng. Sau khi kết hôn, đồ đệ sẽ không làm phiền sư phụ. Sư phụ tiếp tục chơi game của mình, được không? Đã nói đến thế này rồi, không lấy thì chứng tỏ mình hẹp hòi. Nhưng phải lấy Butler, cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Đối với cô mà nói, Butler rất đặc biệt. Cho dù bây giờ vẫn chưa thể nói rõ rốt cuộc cảm giác ấy là gì, nhưng anh không hề giống như người bạn bình thường trên mạng có thể tùy tiện kết hôn cho vui. Cứ như vậy nhé. Kỳ Quyên đành gật đầu với tâm trạng phức tạp. Đồ đệ đi chuẩn bị hôn lễ. Hình như Butler rất vui, cười nói: Sư phụ nhận lời cầu hôn trước đã. Được. Khi thông báo cầu hôn một lần nữa hiện ra, cuối cùng Kỳ Quyên đã miễn cưỡng ấn đồng ý. Thế Giới, hệ thống kết hôn. Hoa Đỗ Quyên nở nhận lời cầu hôn của Mr. Butler, chúc mừng hai người kết thành lương duyên. Butler lại nói: Hôn lễ tổ chức vào 8 giờ tối nay, sư phụ thấy được không? Kỳ Quyên cảm thấy hơi nhanh quá, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Butler nóng vội như vậy, lẽ nào là sợ cô hối hận? Có điều, kết hôn trong game cần phải chuẩn bị tâm lý sao? Kỳ Quyên không hiểu vì sao đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ này, chỉ là game thôi mà, đâu phải kết hôn thật đâu. Liệu có nhanh quá không? Kỳ Quyên ngượng ngùng hỏi. Butler nói: Không đâu, rèn sắt khi còn nóng. Thế là trên kênh Thế Giới lại hiện lên một thông tin: Thế Giới, hệ thống kết hôn. Hôn lễ của Hoa Đỗ Quyên nở và Mr. Butler sẽ được tổ chức vào 8 giờ tối nay. Tại hôn lễ sẽ có kẹo mừng và rượu mừng, hoan nghênh các vị hiệp sĩ giang hồ đến chung vui. Vì sao lại có cảm giác anh ta có âm mưu từ trước nhỉ? Ngay cả hôn lễ cũng chuẩn bị xong rồi sao? Kỳ Quyên đang xuôi bời thì nhìn thấy tin nhắn riêng của chị em tốt Tiêu Tinh. Cô ấy gửi 3 tin liên tiếp. Chị Quyên, chị định lấy Butler thật sao? không suy nghĩ thêm sao?
Có lẽ sẽ có người thích hợp hơn. Nếu quả thực Kết bị đeo bám thì tao lập nickname khác rồi lấy mày cũng được.
Kỳ Quyên cảm thấy rất lạ, cô đi lấy chồng chứ đâu phải đi đám tang, sao Tiêu Tinh lại gửi nhiều biểu cảm mếu máo như thế này?
Khóc cái gì, tao kết hôn thì sao?
Nhưng bút là...
Anh ta làm sao?
Anh ta chính là... Tiêu Tinh chỉ nhận lời của thầy Ôn, không nói cho người khác biết chuyện Ôn Bình chính là Mr. Butler, không hứa với anh ta, không nói với người khác Mr. Butler chính là thịt kho tàu. Làm như vậy không bị coi là không giữ lời hứa đúng không? Tiêu Tinh nói với tâm trạng vô cùng phức tạp.
Mr. Butler thực ra chính là thịt kho tàu, đại thần thịt kho tàu, tác giả mà mày vừa yêu vừa hận đấy.
Kỳ Quyên bình tĩnh nói.
Tao biết rồi.
Tiêu Tinh vô cùng kinh ngạc.
Mày biết rồi sao?
Kỳ Quyên tiếp tục bình tĩnh nói.
Đúng, tao biết từ lâu rồi, vì thế tâm trạng của tao hiện giờ cũng hơi phức tạp.
Tiêu Tinh khóc ròng. Nếu mày biết thịt kho tàu chính là thầy Ôn Bình, thì tâm trạng của mày chắc chắn sẽ phức tạp hơn gấp trăm lần.
Đúng lúc ấy, Tiêu Tinh đột nhiên nhận được tin nhắn riêng.
Tiêu Tinh online rồi. Tin nhắn từ Mr. Butler. Tiêu Tinh lập tức ngồi thẳng người.
Dạ, chào thầy Ôn.
Ôn Bình nói.
Trong game không cần nghiêm túc như vậy, cứ gọi tôi là Butler đi.
Tiêu Tinh vội vàng đổi cách xưng hô.
Chào Butler.
Ôn Bình mỉm cười nói. Tôi sắp kết hôn với chị em tốt Hoa Đỗ Quyên Nở của em trong game. Nếu cô ấy biết là người cô ấy sắp lấy chính là thầy giáo của em ngoài đời, cô ấy sẽ rất khó xử, đúng không?
Tiêu Tinh lập tức vỗ ngực thề thốt.
Em đảm bảo sẽ không nói với cô ấy.
Ồ, thế thì tốt.
Tiêu Tinh do dự một lúc rồi gõ một hàng chữ.
À, thưa thầy, em có thể nhân tiện hỏi một câu được không?
Hỏi đi.
Vì sao đột nhiên thầy muốn lấy Đỗ Quyên? Thầy có biết cô ấy là ai không?
Biết chứ, cô ấy là chị em tốt của em, luật sư Kỳ, tiếng tăm lực lẫy.
Ác, thế mà thầy còn dám lấy cô ấy?
Bởi vì tôi rất dũng cảm.
Nếu thầy muốn chơi trò yêu đương trong game, em khuyên thầy nhanh chóng tìm đối tượng khác đi.
Thật đấy, cô ấy ghét nhất là bị người khác bất cẩn. Hậu quả của việc cô ấy giận dữ là vô cùng nghiêm trọng.
Không sợ.
Tiêu Tinh ba chấm.
Tiêu Tinh cảm thấy đúng là đàn gảy tai trâu. Thầy Ôn không biết tầm nghiêm trọng của vấn đề, thế nào cũng bị cây ông đập lưng ông.
Còn Ôn Bình thì lại mỉm cười khi gõ hàng chữ này.
Từ sau khi anh biết Hoa Đỗ Quyên Nở chính là vị luật sư Kỳ ấy, anh bỗng có hứng thú mãnh liệt với con người này. Cảm giác từng hành động, từng cử chỉ, lời nói của cô đều rất cá tính. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ có suy nghĩ muốn được tiếp cận, muốn được hiểu nhiều hơn với một cô gái nào. Có lẽ đây chính là lực hút từ trường trong truyền thuyết.